người Trung Quốc nghĩ gì về nhận xét Nga là chư hầu của Trung Quốc? Nhận định Nga là chư hầu của Trung Quốc đã đặt Moscow và Bắc Kinh vào tình thế khó xử. Trung Quốc cho rằng đây là chiến thuật của phương Tây nhằm chia rẽ Trung Quốc với Nga. Nếu nói nhiều vấn đề thì đó sẽ là mắc mưu họ. Vì thế, truyền thông chính thống của Trung Quốc tránh nói về phát biểu của Macron. Nhưng dân nước này thì không giấu được niềm tự hào, nước mình đã vượt Nga, trở thành cường quốc sánh ngang với Mỹ. Có dân mạng nhắc lại chuyện ngày xưa Nga từng chiếm không ít vùng đất của Trung Quốc. Thực ra, trước phát biểu hôm 14 tháng 5 của Macron, truyền thông phương Tây đã xì xào bàn luận về nhận xét Moscow đang trở thành chư hầu của Bắc Kinh. Ngày 31 tháng 3 năm nay, một trang mạng xã hội của Trung Quốc đăng bài "Chúng ta cần Nga trở thành chư hầu không?" Nguyên đại sứ Nga nói giúp tâm tư của người Trung Quốc. Bài báo viết, sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, hợp tác buôn bán giữa Nga và Trung ngày càng khăng khít, vì thế đã phát sinh dư luận nói Nga đang trở thành chư hầu kinh tế của Trung Quốc. Điều khó hiểu là không ít người Nga cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng, Trung và Nga càng gần gũi nhau, thì có kẻ xúi quẩy gây tâm trạng sợ hãi trong người Nga. Bài báo cho biết, hôm 30 tháng 3, Andrei Denishov, nguyên đại sứ Nga tại Trung Quốc, thời kỳ 2013-2022, khi trả lời phỏng vấn về sự hợp tác kinh tế Nga-Trung, còn nói gần đây dư luận nước ngoài thích bàn về chủ đề Nga đang dần dần trở thành nước phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Denishov cho rằng điều đó sẽ không xảy ra, bởi lẽ không phải chỉ có Nga dựa dẫm vào Trung Quốc, mà là cả hai nước cùng dựa vào nhau. Thực ra, sau khi bị phương Tây trừng phạt, thì Nga mới nhanh chóng chuyển sang phương Đông. Chỉ trong một năm thương mại, hai chiều Trung-Nga đã đạt gần mức 200 tỷ đô la Mỹ. Bài viết cho rằng, đại sứ Denishov đã nói lên tiếng đáy lòng của người Trung Quốc. Chúng ta thực sự không muốn Nga trở thành chư hầu phụ thuộc Trung Quốc. Nếu Nga thực sự thành chư hầu, về kinh tế sẽ dựa dẫm chúng ta, về chính trị sẽ mất tự chủ và độc lập. Khi ấy, toàn bộ sức ép của phương Tây sẽ chỉ đè lên chúng ta. Hiện nay còn chưa như thế, vì có Nga cùng chúng ta chung sức chống đỡ. Một khi Nga sụp đổ, thì lẽ tự nhiên mục tiêu của phương Tây sẽ toàn bộ nhắm vào chúng ta. Bởi thế, chúng ta cần một nước Nga độc lập và lớn mạnh. Theo Denishov, điều đáng chú ý là ngay từ 20 năm trước, một số người Nga đã có ý nghĩ lo sợ nước họ sẽ chuyển sang phương Đông. Trước nay vẫn thân phương Tây hơn, họ e ngại việc Trung Quốc đầu tư vào vùng Viễn Đông sẽ đe dọa lợi ích của Nga, làm cho Nga mất kiểm soát vùng này. Nhưng rõ ràng điều đó đã không xảy ra, vì người Trung Quốc hoàn toàn không cần làm thế, và Bắc Kinh sẽ hoạt động bình thường trong khuôn khổ các thỏa thuận cần thiết với Nga. Ngày 17 tháng 4, trong phát biểu trên chương trình Đây là Trung Quốc, giáo sư Trương Duy Vi, giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Đại học Phục Đán, có nhắc lại chuyện truyền thông chính thống phương Tây đưa tin về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 3 năm nay đã đưa ra quan điểm khiến mọi người cảm thấy họ đang khiêu khích Nga và Trung Quốc. Họ nói hiện nay nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin ngày càng biến thành chư hầu của Trung Quốc. Thực ra chúng ta đã rất chú ý về vấn đề này. Trước sau như một, Trung Quốc đều cho rằng Nga là một nền văn minh vĩ đại, là một quốc gia vĩ đại, nhưng chưa bao giờ chúng ta nghi ngờ điều đó. Cho nên khi phương Tây khiêu khích thì chúng ta cần phải cảnh giác. Bởi lẽ khi tiếng nói khiêu khích ấy chuyển tới đối phương thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai dân tộc, điều đó có thể xảy ra. Nhưng giáo sư Trương Duy Vi cảm thấy về tổng thể, chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga là phương hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đều nắm vững. Điều này vô cùng quan trọng, nhờ đó xu thế lớn không thể thay đổi. Sau khi nổ ra cuộc chiến Ukraine, Mỹ và châu Âu trừng phạt toàn diện Nga, phong tỏa không phận, gạt Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT, cấm Nga bán dầu khí cho châu Âu nhằm mục đích làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga. Moscow còn chẳng có cách nào, may sao có anh hàng xóm tốt bụng là Trung Quốc, một nước bạn bè, khi Nga cần giúp đỡ thì Trung Quốc sẽ giúp. Trung Quốc mua được từ Nga rất nhiều dầu mỏ giá rẻ và hai nước thanh toán với nhau bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp, vứt bỏ đồng đô la Mỹ và đồng euro. Nga mua từ Trung Quốc rất nhiều hàng công nghiệp. Ngoài ra, Nga còn buôn bán với Ấn Độ và các nước đang phát triển. Không thể phủ nhận, việc phương Tây trừng phạt Nga đã khiến Nga nhìn về phía Đông, nhưng điều đó không liên quan gì đến nước chư hầu cả. Nói Nga là chư hầu của Trung Quốc thật quá ngây ngô, hai nước này đều là nước lớn hạt nhân, là thành viên trong năm quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đều không trở thành nước chư hầu của bất kỳ ai. Trung Quốc không tìm cách làm cho nước khác trở thành chư hầu của mình. Phát triển của Macron chỉ là để gây chia rẽ, phương Tây biết rằng họ đang kéo Nga và Trung Quốc lại gần nhau. Vì thế họ sẽ ra sức tạo ra ngăn cách giữa hai nước đó. Cho dù Bắc Kinh và Moscow đều cố hạ thấp tác dụng của quan điểm nói Nga là chư hầu của Trung Quốc, nhưng vì quan điểm ấy là của nhà lãnh đạo cao cấp của một quốc gia lớn ở châu Âu, là một trong năm nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho nên nó vẫn gây ra phản ứng ở Trung Quốc. Gần đây, Hải quan Trung Quốc tuyên bố đồng ý dùng cảng Vladivostok của Nga làm cửa khẩu trung chuyển quá cảnh của hàng nội địa Trung Quốc. Hai tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm không có cảng biển nhưng lại cần xuất đi nhiều mặt hàng khối lượng lớn như lương thực, gỗ, khoáng sản. Trước đây, số hàng này đều phải chở bằng đường sắt, rất tốn sức, tốn thời gian và giá thành cao. Chở bằng đường biển là cách chuyên chở có giá thành thấp nhất. Giờ đây, hàng khối lượng lớn hàng hóa của hai tỉnh nói trên đều chuyển sang cảng Vladivostok rồi chất lên tàu biển chở đi các vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc, giảm được đáng kể giá thành và thời gian vận tải. Việc Nga trở thành cảng Vladivostok đã giúp Trung Quốc có thêm nhiều cơ hội buôn bán và hợp tác, thu hút đầu tư, tăng lượng hàng xuất khẩu. Vladivostok là cảng biển lớn nhất của Nga trên bờ Thái Bình Dương, ở vào vị trí địa lý ưu việt trên tuyến giao thương giữa châu Á và châu Âu. Bao năm nay, kinh tế Đông Bắc Trung Quốc chưa phát triển tốt là do không có đường biển. Truyền thông Trung Quốc cho biết, năm 1860, nước Nga Sa Hoàng ép Trung Quốc ký Hiệp ước Bắc Kinh quy định khoảng 4,4 triệu km2 lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có Hải Sâm Uy trở thành lãnh thổ của Nga. Đến năm 1862, Hải Sâm Uy được đổi tên thành Vladivostok. Ngày nay, sau 163 năm, cảng biển này mới mở cho hàng hóa Trung Quốc thông qua. Tóm lại, Trung Quốc cho rằng mối quan hệ Nga-Trung là do hai nước này quyết định, tuy nhiên không vì phát biểu của Macron mà thay đổi. Lời bình phẩm của Tổng thống Pháp đã lộ rõ mục đích thực sự của châu Âu là chia rẽ Nga với Trung Quốc và cũng phủ bóng đen lên tiến trình đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đang mới bắt đầu. Trong đó, Bắc Kinh muốn đóng một vai trò xứng đáng với vị thế của họ.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!